SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Dịch vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng và tự quản lý. Dạ, thưa anh, hôm nay chúng ta nói về đề tài gì thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì như chúng ta biết trong tuần vừa qua đó, anh có một số bản tường trình trong báo chí rồi đó, anh nói về cái phần mà nó gọi là trust, tức là cái quỹ thác mà chúng tôi tạm dịch đó, tại vì chúng tôi biết là ở Việt Nam thì chắc có thể không có cái cấu trúc này. Thì và cái bản tường trình của Sở Thuế đưa ra đó là một cái chương trình nghiên cứu của mà Sở Thuế có nhờ cái trường đại học MIT của Melbourne Anh làm, thì cho biết là cái số tiền mà có thể thất thoát về thuế nó rất là cao, giờ tại vì họ dùng cái cấu trúc mà trust anh.
Dạ vâng, xin anh cho biết tóm tắt về bản báo cáo trên và tại sao nó lại được báo chí chú ý thưa anh.
Dạ, thì trong cái báo cáo này đó anh, họ cho biết là có tới 3 tỷ bạc tiền trong cái trust và là cái tạo ra cái lợi tức là ít nhất là 340 tỷ tiền lợi tức đó anh. Trong cái tài sản thì trillion tức là không phải là tỷ nữa mà là tỷ tỷ phải không anh? Dạ, thì đó là trong cái phần tài sản đó thì trong đó có 340 tỷ bạc á, là billion dollar đó, là trong cái lợi tức từ cái trust. Và theo cái báo cáo này cho biết thì ước đoán là họ khoảng là 800-900 ngàn cái quỹ thác này ở nước Úc, và trong 3 năm tới thì có thể là lên tới trên 1 triệu cái quỹ thác này, tức là những cái family trust. Cái trust nó nhiều dạng khác nhau đó anh. Thì cái trở ngại của cái phần trust này đó là nó đi ngược lại, là tức là đưa ra áp dụng từ năm 1920 mấy và cứ tiếp tục như thế, thì cái đó là cái mà đưa ra để mà nhằm mục đích đó, là đưa ra cái mục đích là nói là cái phương thức mà cái cấu trúc trust này đó là nó là một cái phương tiện để người ta chạy thuế, và thì đó là hợp lệ tại vì luật lệ nó cho phép. Nhưng mà họ nói là cái của nước Úc này nó có thể là đi, nó cũng như đi chậm lại hơn những cái nước khác, ví dụ như bên Anh Quốc và Canada đâu, thì những cái mà họ đánh theo cái thuế qua cái trust đó, thì nó đã được thay đổi để mà nó bắt kịp theo cái thời gian, và cái mức thuế mà người ta phải đóng qua cái dạng trust đó, nó cao hơn là ở nước Úc này. Thì cái bản báo cáo này họ cũng cho biết là dùng cái quỹ thác đó là cái cách thức mà để mà cũng như là chạy thuế trong có thể là trốn thuế một cách hợp lệ đó anh. Dạ vâng,
thưa anh cho biết rằng cái hình thức trust này có từ 1920 mấy lần tới bây giờ, mà thưa anh tại sao đến giờ phút này thì Sở Thuế mới chú ý tới khi thấy là nó là một cái hình thức để chạy thuế một cách hợp pháp anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là cái chính phủ thường á, anh, là có những cái luật lệ thì nó rất là có nhiều cái thì nó cũng như là có những cái lỗ hổng, cái sơ hở trong đó. Nhưng mà như chúng tôi đã trình bày trong những lần trước, là có nhiều lần mà chúng tôi nói về cái những cái cấu trúc mà để mà hoạt động kinh doanh hoặc là giữ tài sản đồ đó anh, thì chúng tôi có nói một trong những cái phần đó là cái trust, tức là cái quỹ thác là như vậy. Đó là một cách thức mà để mà mình trả thuế hợp lệ. Thì cái này không những mà chúng ta dân thường hoặc là những cái người làm ăn người ta làm, nhưng mà hầu hết là những cái người chính trị gia, họ có trong gia đình họ thường là có những cái family trust này để mà thứ nhất là bảo vệ tài sản cho họ, cái thứ hai là cái mà có thể là dùng để mà chia lợi tích cho trong gia đình với nhau. Do đó là cái này nó rất là thịnh hành ở nước Úc này. Và thì tới lúc này đó thì có thể là một cái nhu cầu của bên chính phủ để mà có tạo ra lấy thêm những cái thu tiền vào cho cái chính sách của cái ngân sách của quốc gia. Do đó là có những cái phương thức mà họ đưa ra để mà coi cách thức để mà có cách nào mà đánh thế được trên những cái quỹ thác này. Thì như chúng tôi biết là cái đảng lao động thí dụ đưa ra những cái đề nghị trong cái đề nghị chính sách của họ đó là trong tương lai đó, nếu mà họ thắng cử có thể là họ sẽ áp dụng cái luật thuế thay vì đóng thuế dạng trust là theo cái người mà chia ra thì đó là đóng trước cái phần đó qua cái dạng nó gọi là giống như là company tax, tức là cái thuế là 27 hoặc là 30% như hiện tại, thì đó là cách thức mà có thể là họ sẽ sử dụng. Thì đây là một cái bước tiến để mà đưa ra, có thể là sở thuế sẽ đưa ra những cái bản báo cáo này để mà cho chính phủ nghiên cứu tới mà sách thức để mà tương lai có thể là nó có những cái thay đổi anh. Dạ.
Dạ vâng. Trước khi mình bàn sâu hơn thì thưa anh có cho biết rằng cái quỹ ủy thác trust này đó được áp dụng lâu chưa, và theo anh thì có nhiều người sử dụng cấu trúc như vậy không ạ?
Dạ thì thưa anh, thì như chúng tôi nói đó là cái đầu tiên đó là trong 1920 mấy là đã có cái cấu trúc này rồi. Và cái mục đích lúc trước, lúc xưa đó, thì đó là cái mà họ muốn làm đó là thứ nhất là bảo vệ tài sản gia đình của họ. Tức là nó nằm trong một cái family trust, tức là một trong cái tài sản của gia đình, chứ không phải là của một cái người nào của trong gia đình mà thôi. Ngoại trừ là mình, nếu mà mình có những cái trust, family trust mà mình specify, tức là mình đề tên những người nào, cái tiền lợi tức chia như thế nào, hoặc là cái phần vốn chia như thế nào, thì đó, lúc đó, đó là mới là cái người đó có thể là được thụ hưởng sau này. Nhưng mà cái thông thường là cái family trust đó, thì đó là cái đó là cái quỹ gia đình nó linh động như vậy, bởi vì đó là nhiều người dùng cái đó cũng như là một cái cấu trúc để mà kinh doanh trong cái gia đình. Thì sau này đó, tương lai thí dụ như là đời cha qua tới đời con hoặc là đời cháu, thì cái sự hoạt động nó cũng vẫn tiếp tục, nó không có thay đổi. Tức là cái cổ phần đồ, cái phần hùng trong đó làm chủ nhân thì cũng là gia đình làm chủ nhân, chứ không có một người nào khác. Với thí dụ như là nếu mà mình mở một cái công ty và mình làm ăn, mình làm một thời gian 10 năm, 20 năm thì mình là người cổ đông của công ty đó. Nhưng mà sau này mình phải có, mình muốn nghỉ về hưu hoặc là mình không muốn làm nữa, mình muốn trang dưỡng lại cho con cái mình, thì cái đó có thể là cái thuế capital gains nó có thể nó áp dụng, và mình phải thay đổi lại những cái cấu trúc, cái chủ nhân của cái công ty đó. Còn cái family trust thì không, tức là không có người nào mà đứng trong đó để mà điều hành, ngoại trừ có một cái người đứng để mà chỉ huy cái đó, và cái người đó có quyền. Thường là trong cái trust là chúng ta sẽ có một cái trustee, tức là cái người đại diện cho cái trust đó để mà điều hành. Tức là cái trustee á, hầu hết thường là chúng ta dùng một cái công ty để mà làm cái trustee cho cái family trust đó để mà điều hành chạy cái phần đó. Và cái người mà đứng tên làm chủ của công ty đó, tức là cái trustee đó, mình là director của đó thật sự, nhưng mà cái người đó chưa chắc là có toàn quyền quyết định. Tại vì nếu mà có chuyện gì đó là cái người mà đứng để mà thui cái người trustee đó có thể là thay đổi nữa. Do đó nó rất là linh động ở trong cái chuyện đó anh. Và hầu hết á, là những cái người mà thường á, là những cái người mà làm ăn kinh doanh, hoặc là những cái người mà có lợi tức cao, có tiền nhiều ra, thì đó là họ thường á, là phải là có cái family trust trong đó. Thì cái trust này đó là quỹ ủy thác này đó, nó có nhiều đội khác nhau. Nó có một phần á, nó gọi là family trust á, là tức là mà mình mở cái đó để mà đầu tư mình làm ăn kinh doanh của gia đình mình thôi. Nhưng cái thiệt của nó là tức là nếu mà mình muốn bán một phần đi thì mình không bán được, tại vì cái đó là của gia đình, nó là tức là không có người ngoài vô được, tại vì nó là cho family restricted trong đó. Là và family á, ở đây á, nó cũng có một cái sự linh hoạt ở trong đó, là mình có thể mình dùng cái family trust này, mình có thể mình chia lợi tức cho những người không phải là trong liên hệ cũng như là máu mủ với mình, tức là anh em chị em cha mẹ đâu. Nhưng mà nếu mà cái quỹ ủy thác này mà mình làm nó được linh động á, thì mình có thể mình chia cho những người họ hàng của mình nữa, tức là đó cho phép những cái người họ hàng được lãnh, mà mình không cần phải đề tên của họ vô. Và cái quan trọng nữa là mình không nhất thiết là mình phải chia cho họ hàng năm, và cái số tiền lúc nào mình muốn chia mình chia. Đó là cái mà nó cái sự linh hoạt của cái quỹ ủy thác này. Và vì cái sự dễ linh hoạt đó mà quyển chuyển đó, mà nhiều người đó là những cái công ty lớn hoặc là những cái gia đình lớn mà giàu có, họ dùng cái quỹ này để mà họ kinh doanh hoặc là họ làm ăn, và khi mà họ chuyển tiền thì họ có thể họ chia. Và còn một cái nữa mà trong cái báo cáo này họ đưa ra đó là chúng tôi cũng có thấy đó là, tức là dùng cái quỹ ủy thác này, nếu mà có giá trị trong gia đình mình có những cái người làm ăn thua lỗ đồ này nọ, tức là có những cái phần lỗ lã trong những cái người làm lỗ trong gia đình. Và bên cái trust này, nếu mà lợi tức mình cao, mình có thể mình chia qua để mà tức là giảm chạy được cái phần thuế đó, và cái số tiền đó đó là nó giảm cho mình. Thì cái đó đó là cái mà nó rất là thông dụng. Thì theo được chúng tôi đó, khi mà thật sự là mấy năm nay đó, là khi mà mình gặp khách hàng mình đó, đặc biệt là những người nào mà mới mở kinh doanh hoặc là gì đó, thì là chúng tôi luôn là khuyên họ suy nghĩ tới cái đường dài và suy nghĩ tới cái phương thức mà để mở ra một cái cấu trúc về trust để mà hoạt động kinh doanh. Và có một số người, tại vì họ làm cũng lâu, thì mình cũng có khuyên họ là nên coi cái suy nghĩ để mà có thể tại thì đó là để mà cho nó hợp lệ đó anh. Thì cái cấu trúc này đó là một trong những cái mà nó rất là thông dụng. Và chúng tôi biết là tại vì việc mình đó là nhiều khi nó họ chưa có nắm được hết cái luật lệ, do đó là thường là chúng tôi thấy có một số người đến gặp thì thưa nói là tôi muốn mở một cái công ty ACN để mà tôi làm ăn đồ này nọ, thì thường mình phải hỏi họ là cái lý do mà họ tại sao họ muốn mở như vậy và cái lợi như thế nào. Thì khi mà ngồi xuống giải thích thì bắt đầu họ mới suy nghĩ tới là cái phần mà cấu trúc về trust này. Tại vì đó là cái khi mà mình đã mở ra đó thì có thể là tốn chút xíu tiền, nhưng mà tương lai về sau đó thì nó cũng giống như là mình mở một cái công ty để mà mình hoạt động kinh doanh mà thôi. Nhưng mà cái trust này đó, nó được được một cái quyển chuyển cho mình rất là nhiều. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, như anh vừa nói đó, thì có một số người Việt mình cũng đã nghĩ tới cái chuyện mà thành lập một cái trust thay vì một công ty. Thì theo chỗ anh biết đó, thì cho đến nay có nhiều người Việt mình đã thực hiện cái trust này như vậy không anh?
Dạ thưa anh, thì theo cái đó thì tùy theo cái nếu mà nói về cá nhân á, trường hợp của chúng tôi đó là trong 2-3 năm nay đó, là khi mà chúng tôi ra làm việc đó, thì cái số khách mà chúng tôi đổi chuyển qua cái trust rất là nhiều. Tại vì mình thấy cái lợi trước mắt cho người ta, tức là lợi không phải là trước mắt đây và trong tương lai nữa, tức là sau này khi mà có con cái đồ mà mình muốn hoạt động để mà nghỉ chuyển để điều hành đó thì nó cũng dễ dãi. Và cái quan trọng á, là cái lợi tức của mình khi mà chia xuống á, thì như chúng ta biết á, là cái công ty á, khi mà lời một đồng thì là công ty phải đóng thuế là 27%+. Thì đó là cái đó là thứ nhất, là tiền vào lời là phải đóng thuế liền. Và cái số tiền đó nó phải nằm ở trong công ty chứ nó không được chia ra, ngoại trừ là nếu mà mình muốn chia cho cổ đông của mình, tức là ai làm chủ trong đó thì mới được chia cái phần tiền đó mà thôi. Còn những người ngoài trong gia đình thì mình không được chia. Anh thấy cái đó là cái mà nó nhiều khi nó bị thiệt ở trong đó, là tại vì có nhiều khi hai vợ chồng hoặc là con cái đồ trong gia đình, nhưng mà mấy cái người đó cũng phụ làm vậy, nhưng mà tại vì không phải là chủ nhân thực sự của công ty, do đó là cái tiền nó không có chia được cho những người đó. Công lắm là có thể là mình phải trả lương cho họ, tức là mình phải đăng ký, mình làm giấy tờ để mà mình trả lương hàng tuần hoặc là hai tuần cho họ, và phải đóng shipper làm đủ thứ cho họ. Còn cái trust này đó thì đó là mình không cần phải làm việc tới cuối năm, giả tỷ tới 30, trước 30 tháng 6 thì mình ngồi xuống với kế toán mình nói là ok, bây giờ lợi tức khoảng bao nhiêu đó, thì bây giờ cái số tiền này phải chia ra cho những ai, thì đó là mình có thể mình tới lúc đó mình có thể mình chia được, hoặc là từ đầu mình có thể mình chia từ từ được. Và mỗi tháng mình có thể mình bỏ tiền qua cho gia đình mình mà không phải qua cái lương bổng, tức là mình không phải đóng thuế trước hoặc là này nọ. Tới cuối khi mà tới lúc mà họ khai thuế đó thì họ cái lợi tức cái đó, tiền chia đó cũng như là lợi tức của cái người đó để mà khai thuế mà thôi, chứ không phải là của cái trust nữa. Và cái số tiền đó nó đi ra hết luôn, là nó chia ra một cách mà nó hợp lệ là như vậy. Và năm nay mình có thể mình chia cho người này, năm tới mình thấy người này họ đi làm hoặc lợi tức cao quá, mình không cần chia, mình chia cho người khác trong gia đình thì cũng được hợp lệ hay mà thôi. Dạ đó là cái mà thật sự là cái đó là cái mà nó rất là nguyễn chuyển về cái phần đó. Và còn chưa nói tới đó là cái mà nó gọi là asset protection. Thì thường là nếu mà mình nằm trong cái trust thì khi mà họ muốn kiện tụng đồ này nó cũng khó, tại vì bây giờ chủ nhân là ai không? Thì đó có thể là họ nắm được cái người đó là director của cái công ty đó mà thôi. Nhưng mà cái người director đó không nhất thiết là người chủ nhân của cái trust này. Do đó là cái đó cũng là một cách mà cái cũng khó, chứ không phải là nói là không được, nhưng mà cũng là khó. Dạ, tại vì họ không có thể mà thấy tài sản. Cái mà nguy hại, cái mà chúng tôi thấy mà chúng tôi khuyên là khách hàng của mình là thường làm á, tại vì mình cũng có thể cái trust á, tại vì nó không phải là một cái cấu trúc mà nó được pháp lý, tức là phải có một người nó gọi là trustee, tức là một người mà đứng ra đại diện, thì tất cả cái giao dịch hoặc là gì đó thì sẽ đứng tên cái người trustee. Có những người đó thì đó nghĩ là thôi bây giờ nếu mà mình mở một cái công ty để mà đứng làm trustee thì nó tốn tiền mắc quá, thấy không? Thì để mà mở cái công ty và hàng năm phải đóng thuế thôi, giờ đứng tên cá nhân được không? Cái tên cá nhân thì là cũng có quyền, mình tích là mình có quyền là gọi là individual trustee, tức là mình có quyền là mình đứng tên trong đó. Nhưng mà cái nguy hại trong cái người mà cá nhân mà đứng tên đó là tương lai sau này, tại vì đứng tên đó là nếu mà mình mua bất động sản cho cái trust này thì cái tên nó không phải là cái tên của cái family trust, nên nhớ nó, tại vì nó không phải là một cái cấu trúc mà hợp lý, do đó là cái tên là sẽ cái tên của cái người trustee, là cái người đại diện. Do đó cái tên nó có thể là tên của cái người mà đứng tên, thì nó có thể nó lộn xộn như trong cái tài sản của gia đình, của cá nhân. Và cái thứ hai nữa đó là tương lai đó, nếu mà mình muốn thay đổi cấu trúc, tức là bây giờ mình nói bây giờ mình muốn một cái người khác để mà làm đại diện điều này nọ, thì không những là mình phải thay đổi cái người trustee, mà mình phải có những cái mà đã đứng tên cái người đó rồi, thì tức là mình phải xin để mà dời ra, để mà xin cái làm những cái giấy tờ để mà đổi tên nữa. Tại vì trong cái title, ví dụ như mua đất, cái title đó đã tên của cái người trustee đó rồi, thì tức là nếu mà mình thay đổi là mình phải thay đổi cái đó luôn, chứ không phải là nó đơn giản là cái phần đó. Thì cái này đó là, nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý là những cái lời mà chúng tôi trình bày đây chỉ là áp dụng là cái luật lệ nó hiện hành mà thôi. Nhưng chúng ta biết đó là có những cái phương hướng mà sau này là chính phủ nó có sẽ đổi luật lại. Do đó là trước khi mà chúng ta quyết định mà nghĩ tới mà để mà làm cái trust cho tương lai đó, thì nên gặp người đại diện cố vấn kế toán của mình hoặc là thay thế để mà bàn thêm về cái phần đó trước khi mà mình quyết định. Dạ.
Dạ vâng. Thời lượng hôm nay đến đây cũng đã tạm đủ. Vậy thưa anh có lời gì để nói với quý thính giả không ạ?
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay, và xin hẹn quý vị vào cái chương trình tới. Và dạ xin kính chào và xin cảm ơn quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.